Những buổi chiều ở làng tôi trôi qua một cách chậm chạp, nặng trịch như những bánh xe công nông trượt dài trên những con đường mòn heo hút bóng người. Tôi đứng trên một mô đất cao, nhìn xuống cái khung cảnh man mác của quê mình đợi mẹ về. Mẹ tôi là cô giáo, trong khi bao người rời quê lên thành phố kiếm sống, mẹ vẫn ở lại quê làm cái nghề gõ đầu trĩ, lương 3 cọc 3 đồng. Ngày nào đi làm về, mẹ cũng đem một cuốn truyện từ tủ sách của trường mẹ về cho tôi đọc. Dù có khi nó đã rách mất cả nửa quyển, tôi vẫn nâng niu đọc từng trang, rồi tự mình tưởng tượng ra đoạn kết. Lũ trẻ trong làng hầu như đều là học sinh của mẹ tôi. Chẳng biết có phải vì mẹ là cô giáo chúng nó mà đứa nào cũng gọi tôi bằng anh. Kể cả những đứa lớn như thằng Cáo, nó to béo, lực lưỡng, già điềm nhiệm, bồ côi từ nhỏ ở với bà ngoại, đi học bữa được bữa cái. Tính nó cọc cằn và sẵn sàng giơ nắm đấm với bất kỳ thằng nào nhắc đến mẹ nó. Thực ra nó không hẳn mồ côi. Mẹ nó lên thành phố làm ăn gần chục năm chưa về, nó tự dưng bị xem là thằng mồ côi. Hầu như trẻ con trong làng đứa nào cũng từng bị nó đánh, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng bao giờ đánh tôi, dù đôi lúc tôi cũng hùa vào trêu nó cùng lũ trẻ. Hẳn chúng nó rất yêu quý mẹ tôi. Thấy đứa nào khổ quá, mẹ vẫn hay cho chúng nó miếng áo manh quần. Cũng có khi mẹ chắc bóp mấy đồng lẻ mua cho chúng nó quyển sách, cái bút. Có lần thằng An em tôi nó khóc toáng lên khi không thấy cái quần đùi hoa gì tôi gửi từ thành phố cho nó hồi Tết năm ngoái. Tôi biết mẹ mang cho thằng Định hàng xóm. Tôi lặng lặng ra dỗ thằng An, cùng bố tôi chỉ lẩm bẩm: nhà mình không có còn đem đi cho. Bố tôi làm thuê những việc lặt vặt trong làng. Mấy năm nay sức khỏe ông yếu dần, không làm được việc nặng. Những lần bố tôi đi làm về với bộ quần áo lắm lim đã thấy mẹ sửa soạn đồ đi giày, bố lại thở dài, vì mẹ vốn dĩ chỉ có 2 bộ quần áo tử tế để mặc. Không hiểu sao tôi rất sợ những tiếng thở dài của bố. Lạ lắm, nó nhẹ nhàng mà nặng nề ghê gớm. Nó thể hiện sự bế tắc của một người đàn ông, chất chứa tất cả nỗi lo, nỗi khắc khoải và gánh nặng mưu sinh và trách nhiệm gia đình. Những đồng lương của mẹ tôi chẳng đủ nuôi cả nhà, tiền của bố cũng chẳng đáng là bao. Nhiều người khuyên mẹ tôi lên thành phố làm thêm vài năm, bỏ quách cái việc gõ đầu trẻ với đồng lương bèo bọt. Nhưng mẹ không làm vậy. Tôi biết mẹ yêu những đứa trẻ nghèo đáng thương. Tôi hay quan sát mẹ khi mẹ chấm bài bên chiếc đèn dầu leo lét. Ánh mắt mẹ đăm chiêu vào bài tập của lũ trẻ. Đôi lúc lại nhíu mày khi gặp một nét chữ nghệt ngọt. Đôi lúc lại mỉm cười tủm tỉm khi gặp những ý văn vụng về. Có những hôm trời lạnh thấu xương, gió lùa vào cánh cửa mỏng đã mục nát vì mưa gió. Tôi thấy vai mẹ run lên vì lạnh, nhưng mẹ vẫn ngồi đấy, miệt mài bên chồng vợ học sinh. Tối tối mẹ thường nằm đọc cho tôi và thằng An một câu chuyện hay một bài thơ. Có những chuyện mẹ đã kể đi kể lại bao nhiêu lần, tôi thuộc đến từng chi tiết. Nhưng lúc nào giọng nói ngọt ngào của mẹ cũng làm tôi thấy háo hức như lần đầu tiên. Tôi nhớ những câu thơ mẹ hay ngâm. Thơ còn thơ ngày 2 buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo trăng trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Mẹ yêu quê và tôi cũng vậy, mà sao nhiều người xa quê đến thế. Mỗi chiều đứng trên cao nhìn xuống con đường hun hút, chỉ thấy những bóng người hiếm hoi, chỉ có những bóng người già hay bước chân của những đứa trẻ nghịch ngợm. Còn bố mẹ chúng đều phải ra đi. Tôi ôm mẹ thật chặt. Mẹ sẽ không ra đi, mẹ sẽ ở mãi ở làng làm cô giáo. Tôi thích rút vào nách mẹ, đưa đầu vào tóc mẹ ngửi mùi bồ cớp thơm thơm, sờ vào bàn tay chai sần thô ráp của mẹ. Chẳng giống như những cô giáo khác, ngoài giờ lên lớp, mẹ lại tất bật ngoài đồng. Bàn tay vừa nãy còn cầm phấn trắng, viết những nét chữ tròn trịa lên chiếc bảng đen cũ kỹ. Mẹ đã lắm đêm bùn đất. Tôi hay hùn lên bàn tay mẹ. Tôi yêu bàn tay ấy đến lạ lùng. Cái nè cách nhà tôi đúng bằng một cái giỏ mồng tơi. Nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Ngày nào nó cũng sang nhà tôi hỏi bài mẹ. Có một chiều, tôi đang ngồi bứt lá dừa gấp cào cào cho thằng An chơi, thì nó ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi: "Anh Bình sau này thích làm gì?" "Tao chưa biết, thế còn mày?" Nó chùa mỏ: "Em á, em thích làm cô giáo như mẹ anh ý. Với cả em thích làm con dâu của mẹ anh nữa." Nó vừa nói vừa cười tươi tiết. Tôi chẳng ưa nổi nó. Con gái con đứa vừa đen vừa xấu, lại còn suốt ngày nhận vơ tôi làm chồng. Tính cách thì đanh đá chua ngoa, chẳng hiền thục như mẹ tôi. Tôi thầm nghĩ nó sẽ không trở thành cô giáo như mẹ tôi được.